Sydney và Melbourne được xếp hạng trong một nghiên cứu quốc tế là hai thành phố đắt đỏ gần như không thể chi trả được. Đây là tin không hề gây ngạc nhiên cho bất cứ ai. Hai thành phố lớn này được xếp hạng trong top 10 nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trong phúc trình quốc tế về khả năng chi trả nhà ở thuộc Trung tâm Chính sách Công Demographia của Đại học Chapman. Thủ hiến New South Wales ông Chris Minns đã công bố một kế hoạch giúp cho mọi việc dễ dàng hơn một chút, ít nhất là đối với những người lao động thiết yếu của tiểu bang, những người sẽ được thuê nhà với mức giá trợ cấp.
Sydney được đánh giá là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Nơi đây liên tục được xếp hạng là một trong những thành phố đắt đỏ và khó chi trả nhất trên toàn hành tinh nếu tính về nhà ở. Do đó, chính phủ đã đưa ra quyết định đầu tư đáng kể, đầu tư xây dựng nhà ở cho những người làm việc cho chính phủ New South Wales. Thông thường, đó là những người trẻ tuổi đang bắt đầu sự nghiệp với tư cách là nhân viên y tế, cảnh sát, y tá hoặc giáo viên với mục đích tốt đẹp là cống hiến sự nghiệp của mình cho dịch vụ công của tiểu bang.
Bộ trưởng Kế hoạch Paul Scully cho biết, Bộ phận Phát triển Dân cư của chính phủ, Lancome, sẽ nhận được tài trợ để mua tối đa 4 địa điểm để xây dựng hơn 400 căn nhà mới cho thuê trong 3 năm tới.
Số tiền này sẽ cung cấp cho Lancome xác định các địa điểm để phát triển và xây dựng các ngôi nhà mới, dựa trên công việc mà họ đang thực hiện với các dự án thí điểm xây dựng để cho thuê ở bờ biển phía Nam và Northern Rivers. Chúng đang chứng minh là rất thành công. Lancome đang làm những gì tốt nhất khả năng của mình, bảo đảm có nhà ở cho công nhân. Tổ chức này được thành lập từ những năm 70, đã cung cấp hết dự án này đến dự án khác, cho phép hàng nghìn người có thể vào ở.
Các tiêu chí về việc đủ điều kiện, chi tiết đơn ghi danh và khoản trợ cấp tiền thuê chính xác sẽ được cung cấp khi dự án đầu tiên gần hoàn thành. Thủ hiến Chris Minns cho biết, chính phủ sẽ giữ quyền sở hữu những ngôi nhà cho người có thu nhập thuê để giúp tài trợ cho việc mở rộng chương trình trong tương lai.
Một số ít may mắn sẽ có quyền ở đây, và điều đó thật tuyệt vời đối với họ. Nhưng nếu chúng tôi có thể tiếp cận được nhiều người trẻ đặc biệt hơn, chúng tôi có thể mở rộng chương trình và phát triển chương trình trọn vẹn một cách có hiệu quả. Chúng tôi không muốn sáng kiến này dừng lại ở đây thôi. Chúng tôi muốn thấy lợi nhuận được tái đầu tư vào giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của dự án này.
Trong khi đó, tại Victoria, Thủ hiến Jacinta Allen đã công bố kế hoạch bổ sung thêm 2,5 triệu căn nhà trên toàn tiểu bang vào năm 2051. Mỗi khu vực chính quyền địa phương sẽ có mục tiêu cụ thể. Thị trưởng của vùng Kingston, bà Jenna Daveburn cho biết, các hội đồng sẽ thảo luận với chính quyền tiểu bang về những điều có thể xảy ra. Bà cho biết, nhiều nơi như hội đồng thành phố Kingston đã dành nhiều năm cho chiến lược nhà ở.
Đây là một quá trình kéo dài 6 năm với Kingston, mất khá nhiều thời gian bởi vì chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi tham vấn cộng đồng một cách đúng đắn. Nhóm làm kế hoạch của chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để chắc chắn rằng chúng tôi đang xem xét các loại công trình phù hợp. Đó là điều thực sự quan trọng với tôi trong tư cách là thị trưởng. Khi chúng tôi nhìn vào sự gia tăng các tòa nhà, chúng tôi muốn thấy những nơi như thế này tạo ra những mái ấm cho mọi người, có ánh sáng phù hợp, được xây dựng ở những địa điểm và trung tâm phù hợp. Chúng tôi đang nỗ lực để bảo đảm rằng chúng tôi có thể đáp ứng được những con số tăng trưởng lớn hơn đó.
Mặc dù các chi tiết vẫn đang được hoàn thiện, Thủ hiến Victoria cho biết, theo kế hoạch dự thảo mới của chính phủ, khoảng 2 triệu ngôi nhà sẽ được xây dựng ở vùng đô thị Melbourne và 500.000 ngôi nhà khác trên khắp các khu vực nông thôn.
Những mục tiêu mà chúng tôi công bố này đang ở dạng dự thảo, bởi vì đây là bước khởi đầu của cuộc thảo luận với các hội đồng thành phố cũng như với cộng đồng địa phương về cách mà chúng tôi có thể sử dụng mọi đòn bẩy để xây thêm nhà cho nhiều người dân Victoria hơn, đặc biệt là xây đúng chỗ.
Thủ hiến cho biết bà muốn tránh áp lực về nhà ở mới chỉ tập trung vào một khu vực hoặc vùng ngoại ô của Melbourne.
Chúng tôi biết rằng có những không gian có thể được mở ra để xây thêm nhà, để những người trẻ ở Victoria có cơ hội sống gần gia đình, sống gần nơi mà họ lớn lên. Nhưng chúng tôi cũng biết là chúng tôi cần phải làm điều này bởi vì nó cũng giúp giảm bớt một số áp lực cho các gia đình ở các vùng ngoại ô lớn đang phát triển của tiểu bang và của thành phố. Những khu vực phát triển bên ngoài hiện đang phải giải quyết tất cả các tình trạng thiếu hụt. Điều đó không bền vững.
Victoria đang chứng kiến mức tăng dân số hàng năm lớn nhất trong tất cả các tiểu bang của Úc. Vì vậy, bà Allen cho rằng những kế hoạch này rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát sinh.
Dân số Victoria sẽ tăng và tiếp tục tăng đáng kể trong những thập niên tới. Và chúng ta cần có tầm nhìn dài hạn về sự thay đổi lâu dài sắp xảy ra với thành phố và tiểu bang của chúng ta.
Bà Jenna đã về bên nói rằng, mọi người không nên lo lắng về việc làm thế nào để đạt được những mục tiêu đó.
Chúng tôi biết rằng cần có thời gian để cộng đồng thực sự tiếp thu một con số lớn hơn đó. Tôi hiểu đối với một số người trên giấy tờ, ban đầu nó có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng điều mà chúng tôi đang cố gắng làm ở Kingston, đó là cho thấy rằng thông qua chiến lược nhà ở, chúng tôi đã đặt sự tăng trưởng đó vào đúng nơi, xung quanh các trung tâm và bảo đảm giữ một số con phố được rợp bóng cây yên tĩnh hơn. Để mọi người cảm thấy rằng đường phố của họ vẫn được bảo vệ. Tôi nghĩ là Cheltenham thực sự là một nơi an toàn, là một ví dụ tuyệt vời về những gì mà chúng tôi đã làm.